Thì khi ấy Thế Tôn ngồi một mình mới tư duy nhập các chánh định, quán khắp pháp giới, tự giác thành đạo, đủ nhất thiết trí, việc làm đã xong, buông bỏ mọi gánh nặng, vượt qua dòng sanh tử, lìa bỏ sân tham, nhổ gai ba độc, sạch hết mọi khác ái, gom nhóm thuyền pháp to, đánh trống pháp lớn, thổi pháp loa lớn, tức là thổi loa pháp lớn, dựng cờ pháp lớn, đã đoạn dứt sanh tử, diễn nói chánh pháp, đóng bít các lối dữ, mở cửa đường lành, lìa hẳn cõi như xấu, dạo đi cõi sạch đẹp. Cái này đáng lẽ là hai chấm đó, là đây là nghĩ này, tư duy đó, là ta xem pháp kia thì ai tu bồ đề, rồi ai được bồ đề, rồi ai là người muốn được, rồi quá khứ hiện tại vị lai đó là chỗ chứng của ai, là như vậy là thân được hay là tâm được. Nếu cho là thân được thì thân ấy vốn là vô tri, giống như là cỏ cây cát sỏi tường vách không có biết gì, do bốn đại hòa hợp từ cha mẹ sanh ra, thường phải ăn uống mai mặc tắm rửa kỳ cọ, cuối cùng trở về hư hoại, thì đó là pháp tiêu diệt. Cho nên ở đây là nói về bồ đề, tức là bản chất giác ngộ của Đức Phật là cái gì, giải quyết những cái đề đó một cách đặc biệt. Tức là khi ấy Thế Tôn là ngồi một mình, ngài mới tư duy nhập vào các chánh định. Như vậy thì ngài tư duy nhập định, nhưng mà không phải là một định mà các thứ định nữa, cho nên các thứ chánh định. Quán mới quán khắp pháp giới, tất nhiên là toàn cả thế gian từ và xuất thế gian, ngài quán ngài xem khắp hết, là mới tự giác thành đạo. Quán khắp thế gian đó tự giác thành đạo, như vậy thì thành đạo mà tự giác, cứ tự giác biết và thành đạo đầy đủ, như vậy thì thành đạo là không có do ai mà được, mà do ngài tự giác, tự giác mà thành đạo, chứ không phải thành đạo này do ai mà được hết. Đầy đủ cả nhất thiết trí, nhất thiết trí tức là cái trí biết khắp hết, không còn lầm lẫn nữa, việc làm đã xong, tức là không còn gì phải làm nữa, buông bỏ mọi gánh nặng. Ở đây là với ngài á, coi như là buông bỏ hết tất cả mọi cái gánh nặng, tức là vô sự rồi đó, đây mới thật sự là vô sự đó. Không còn gì nghĩa là phải gánh, không còn gì phải làm nữa. Vượt qua cái dòng sinh tử, lìa bỏ sang tham, tức là những cái tham lam mà bỏng sẻn rồi, không còn có gì để mà tham, để mà tiếc nữa. Nhổ gai ba độc, ba độc tức là tham sân si đó, đã nhổ sạch được cái gai ba độc, sạch hết mọi cái điều khác ái. Khác ái tức là những cái yêu thích ái luyến đối với trong thế gian này, đều sạch hết. Mà sạch hết khác ái tức là cái nhân sanh tử không còn, còn có một chút khác ái đó, tức là còn cái nhân sanh tử. Do đó đây mà ngài sạch hết, do đó là vượt qua cả sanh tử, không còn trở lại. Gom nhóm thuyền pháp to, tất nhiên là để mà chở mọi người đó qua cái biển khổ sanh tử, tức là ngài đã qua sanh tử rồi, bây giờ gom nhóm thuyền pháp to đó để mà chở mọi người cùng qua, đó là tự giác và giác tha. Đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, dựng cờ pháp lớn, đó là để mà đánh thức chúng sanh. Ngài đã đoạn dứt sanh tử rồi, diễn nói chánh pháp, do đó mà đóng bít hết các cái lối dữ mà mở cửa đường lành, là đối với Đức Phật là như vậy. Lìa hẳn những cái cõi nhơ, cõi xấu, mà dạo đi nơi cõi sạch đẹp. Thì bây giờ đây, trong đó ngài mới tư duy, vậy thì ta xem cái pháp kia đó, tức cái pháp mà ngài chứng được đó, thì cái đó ai tu bồ đề, rồi ai được bồ đề. Như vậy thường thường thì mình học Phật á, thì mình nghĩ là vậy là Phật tu bồ đề và Phật được bồ đề, chứ còn ai nữa, phải không? Từ Đức Phật ngài tu bồ đề là ngài được bồ đề, còn đây thì ngài đây nghĩ vậy thì ngài đây suy tư duy là khác. Trong cái pháp đó vậy ai tu rồi ai được, ai tu bồ đề rồi ai được bồ đề, rồi ai là người muốn được, rồi cái chỗ được đó cái chỗ bồ đề đó, đó là triệu chứng của ai, cho nên gọi là quá khứ hiện tại vị lai đó là triệu chứng của ai. Đó, giải quyết cái vấn đề này đó, là vấn đề mà coi như là đặc biệt mà rất nhiều người nghiên cứu và thắc mắc, người học Phật cũng thắc mắc, thấy không? Cho nên ở đây thì vậy, vậy thì đó là ai được, ai tu, rồi chỗ chứng đó là chỗ chứng của ai, thì đây mới ngài mới giải. Vậy thì đó là thân được hay là tâm được, được bồ đề đó là thân được hay là tâm được. À, thường thường thì mình nói tâm được, thấy không? Ở đây ngài giải quyết hai vấn đề thân và tâm luôn. Thứ nhất, nếu mà nói thân được, bởi vì con người nói là thì chính ngài được chứ còn ai nữa, không? Thì như vậy thì có khi nói vậy thì lầm lẫn. Vậy thì Đức Phật, tức là Đức Thích Ca, ngài sinh ra Ấn Độ đó, không? Thì cái đó là cái thân, mà cái thân đó là cái thân vô thường, không? Cho nên có sinh ra rồi có diệt đi, do đó mà tới 80 tuổi thì cũng mất, bây giờ đâu có tìm lại được. Cho nên vậy, nếu mà nói thân được thì thân ấy vốn là vô tri, không? Nó giống như là cỏ cây, cát sỏi, tường vách vậy thôi, do bốn đại hòa hợp. Tức là cái thân á, nếu mà nói về thân thì nó là do bốn đại hòa hợp, đất, nước, gió, lửa, vốn là cái vật vô tri thôi, thấy không? Thí dụ ở đây mình á, thì thân là do là những cái chất nước, là cái chất gọi là ướt đó, những cái chất ướt ở trong thân là cái chất là thuộc về nước, còn những cái chất lỏng rồi đó, còn những chất cứng như là xương, thấy không? Nó như là xương, như là tóc, như là móng rồi đó, thì đó là chất cứng là đất. Thì vậy là xương nè, là tóc, là móng rồi đó, mấy cái đó thì nó là vật vô tri chứ gì, nó có biết gì nó có được bồ đề hay không? Không, còn nước giống như máu rồi đó, máu mủ rồi đó, nước miếng mồ hôi rồi, mấy cái đó là được bồ đề sao? À, còn cái hơi, cái lửa là cái những cái hơi nóng, hơi nhiệt độ trong thân. À, còn gió là những cái chất độc, chất động, động như là hơi thở rồi đó, thì hơi thở là được bồ đề sao? À, cho nên nói thân được là không thể chấp nhận được. À, cho nên cái thân này nó là từ cha mẹ sinh ra, nó thường phải ăn uống, may mặc, tắm rửa kỳ cọ, nhưng mà cuối cùng rồi á, thấy không, thì nó cũng trở về hư hoại, thì đó là cái pháp tiêu diệt. À, vậy làm sao nói là thân được bồ đề, thấy không? Cuối cùng nó cũng diệt. Như vậy thì nếu mà vậy thì bồ đề mà do thân được thì bồ đề cũng thành sanh diệt. Thì tất nhiên là khi mà ngài 80 tuổi ngài diệt rồi, bồ đề nó cũng diệt theo. Đó, vậy thì bồ đề cũng sanh diệt thôi, vậy tu để làm gì? À, cho nên nói thân được là không thể chấp nhận, thấy không?